Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đấy là cái số điều mà đến 14 giờ chiều ngày hôm qua là báo chí được trách công bố chính thức là có 8 người đã tử vong vì cái dịch COVID-19. Thực ra con số này á, thì so với các nước trên thế giới thì nó không là cái gì cả, nhưng mà đối với Việt Nam nó là một cú sốc kinh khủng, bởi vì là cái đợt đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ tháng 2 dịch về Việt Nam á, thì Việt Nam đã giữ được rất tốt trong khoảng bao nhiêu tháng đó, là kiềm hãm số lượng người nhiễm và đặc biệt là không để một ai phải tử vong, trong đó có cả những trường hợp rất nặng nề người Việt cũng như là người nước ngoài, đặc biệt là cái ông phi công người Anh ấy. Thì đó là thành công lớn của ngành y tế Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam, ngành chính phủ Việt Nam. Nhưng mà đến kỳ này thì trong vòng thời gian rất ngắn vào lần này thôi, riêng Đà Nẵng đã thành một cái ổ dịch lớn lây lan rất là rộng và số tử vong nhanh lên đã lên 8 người. Thì đối với người Việt Nam lâu nay thì cứ nghĩ là cái chuyện mình đã làm rất tốt rồi, thế mà bây giờ là như thế thì nó cũng gây một cái sốc trong dư luận người Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nhiều nguồn tin cho rằng có lẽ là Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng, để nghĩ rằng chuyện COVID không thể nào xảy ra được lần nữa. Nhất là tại Hà Nội đã có một cái chương trình tham quan giảm giá để hồi sinh ngành du lịch vào tháng 7. Đứng ra việc mà tự do đi lại một cách vô tội vạ như vậy thì nhiều người cho rằng Việt Nam lơi lỏng trong cái việc kiểm soát dịch bệnh, thì luận điệu này có đúng không anh?
Về quan điểm cá nhân tôi cho rằng nhận xét đấy có phần đúng đấy. Người dân bắt đầu chủ quan rồi, là chính phủ cũng thế. Vì cái yên chí là Việt Nam mình tài, lần trước là thế giới liêu siêu mình không sao hết, cho nên là cũng xuất hiện tâm lý chủ quan có trong công chức nhà nước, bộ máy công quyền cũng như là những người dân. Chính cái điều đó nó đã xảy ra cái cảm họa Đà Nẵng hôm nay.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, theo một tác giả là ông David Hurt trên The Asian Times thì cho rằng chuyện này người ta không hiểu rằng cái ẩn số F0, tức là từ đâu bệnh nhân mà số 416 bị lây nhiễm, là nữa đâu đến bây giờ cũng chưa tìm được, thì chuyện này bình luận như thế nào thưa anh?
Vâng, trên báo chí cũng có ồn ào cái chuyện truy tìm các cái bệnh nhân F0 từng cái khu vực một. Nhưng mà cũng như là cái lần trước, mặc dù Việt Nam cũng khá thành công trong việc không chống dịch, nhưng mà việc truy tìm F0 là phải nói là hết sức khó khăn. Bây giờ người ta lại đưa ra một cái hướng mới, không cần thiết phải đi tìm F0 nữa, phát định phát hiện cộng đồng nào có dịch thì lập tức làm quyết liệt, tức là áp dụng biện pháp cứng rắn cách ly xã hội, giãn cách xã hội, thậm chí có thể là bao vây luôn.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nhưng mà nếu mà tìm được cái nguồn gốc của dịch bệnh xuất phát từ gọi là F0 đó, thì người ta biết rõ rằng nó từ đâu lây ra, dạng như là có thể từ con vật lây sang người, hay là từ người sang người mà người đó từ đâu đến, thì cái tầm quan trọng của F0 cũng là rất quan trọng, phải không thưa anh? Cái nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân thứ 416 đó là tại Đà Nẵng rất là quan trọng. Nếu mà không làm được này coi như là một thất bại lớn của ngành y tế Việt Nam, phải không anh?
Trước đây thì tôi nghĩ là y tế người ta quan niệm phải truy cho được F0. Nhưng mà thực tế thì nó diễn biến nó không phải như thế. Không nhất thiết phải tìm F0. Quan trọng là bây giờ xuất hiện đại dịch ở đâu phải tìm cách bao vây triệt, không tôi lan ra. Bây giờ tìm F0, ai cũng muốn tìm F0, nhưng mà thực ra tìm F0 là một việc vô cùng khó khăn. Lần trước ở Hà Nội cũng thế, đi tìm F0 vô cùng khó khăn. là mọi nỗ lực đi tìm nó không đều gọi trở nên vô ích. Nhưng bây giờ họ nghĩ là được đi làm cái việc vô ích nữa. Tất nhiên là biết được F0 thì càng tốt. Thì sẽ từ F0 nó mới lòi ra các F1, F2 mới đầy đủ toàn diện được. Nhưng mà bây giờ làm cái việc đó nó là vô vọng. Cho nên là tập trung nỗ lực vào cái chuyện là phát hiện nghi ngờ thì đem đi test thử. Và nếu có thì về cô lập ngay. Ứng dụng, áp dụng những cái biện pháp quyết liệt để cho dịch bệnh nó không lây lan rộng nữa. Tôi cho rằng cái đấy cũng là cái hướng đi đúng.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, anh nói là một cú sốc khi mà dịch bệnh đã tái phát tại Đà Nẵng. Thì một cú sốc khác nữa là có tin rằng cái trong buổi họp thường trực chính phủ hồi đầu tháng này đó, thì ông bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói rằng Bộ Y tế báo lây nhiễm Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng chừng 2 tháng nay, 2 tháng trước rồi. Thành thử ra nếu mà ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp nói như vậy thì có nghĩa rằng giới chức y tế Đà Nẵng đã giấu giếm sự thật hay sao anh?
Tôi không rõ và chưa đọc được cái bản tin theo cái tinh thần như là anh vừa nói với tôi về ý kiến của ông Nguyễn Thiện Nhân trong họp chính phủ. Nhưng mà qua báo chí Việt Nam thì tôi biết chắc chắn một điều là dịch bệnh đã xuất hiện từ đầu tháng 7. Và cũng khá lâu rồi. Bởi vì khi họ ra thông báo chính thức thì họ yêu cầu tất cả những người đã đến Đà Nẵng thì trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 7 trở đi mà đến những cái địa điểm này khác vân vân. Đấy, như bệnh viện Đà Nẵng hoặc là một số cái cơ sở đấy. Hoặc là khách sạn này phòng mạch kia đấy. Họ biết là có những bệnh nhân nhiễm thực sự đã từng đến đấy thì họ thông báo là những ai đã từng đến đấy từ đầu tháng 7 thì lập tức phải đi khai báo và để xét nghiệm ngay. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết rằng rõ ràng là dịch xuất hiện rất sớm, mãi đến cuối tháng 7 đầu tháng 8, xin lỗi, hơn gần như giữa tháng 8 thì mình mới biết được. Thì truyền thông trong nước nó mới làm ầm lên, công chúng mới biết được là Đà Nẵng có dịch. Chứ còn trước đó thì hầu như không ai biết.
Như vậy rõ ràng rằng giới chức y tế tại Đà Nẵng đã giấu giếm sự thật, đã không công bố lên những trường hợp nhiễm bệnh, mà mãi đến theo như báo chí cho biết, ông Nguyễn Thiện Nhân cho nói rằng dịch bệnh đã Bộ Y tế báo rằng lây nhiễm Đà Nẵng diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng trước đó. Nên số phát hiện, số bệnh nhân phát hiện tại Đà Nẵng tăng vọt như vậy. Thì rõ ràng là trách nhiệm của giới chức y tế thì anh tại Đà Nẵng thì anh nghĩ rằng việc này Đà Nẵng có đủ khả năng để đối phó với dịch bệnh hiện nay hay không? Và trách nhiệm sẽ về ai thưa anh?
Cái dịch kỳ này nó trở lại nó bùng phát ở Đà Nẵng đầu tiên ấy, và lây lan ra một số tỉnh lân cận ấy, là một cái cú sốc rất là nặng nề đối với lại công chúng Việt Nam. Thế nhưng mà cái việc mà công luận cũng như là công chúng người ta biết chậm, thì nếu nói rằng là y tế Đà Nẵng giấu thì mình không có cơ sở. Và theo cái cảm nhận của tôi ấy, thì chắc không có khả năng đó. Giới chức y tế người ta rất sợ, nếu người ta biết có dịch là người ta phải lập tức báo cáo với lãnh đạo tỉnh ngay, với thường trực ủy ban tỉnh rồi thường vụ tỉnh ủy ngay là đã có dịch như thế. Nhưng mà đến lúc đấy thì lãnh đạo tỉnh quyết như thế nào và xử lý ra sao thì lại thuộc về lãnh đạo tỉnh rồi. Làm báo của tôi là kinh nghiệm của tôi đây, tác nghiệp cũng không xa lạ gì mấy ông lãnh đạo tỉnh, và đặc biệt là cái đợt một đấy, xung quanh cái trường hợp cái cô lễ tân của khách sạn ở đường Xuân Đản ấy, bị ông Lý Dinh ông lây cho đấy. Ông Lý Dinh từ Vũ Hán sang đấy, hai bố con ông Lý Dinh là hai bệnh nhân người nước ngoài đầu tiên, có thể nói là đầu tiên tại Việt Nam luôn, chứ được nói là phân biệt người nước ngoài hay người trong nước đối với cái dịch COVID-19 này. Thì cái cô lễ tân đó, cái ca đó làm cho tôi biết rất rõ là họ không có một cái cơ quan nào dám đơn phương công bố hết. bệnh viện nhiệt đới tiếp nhận bệnh nhân với những dấu hiệu nghi ngờ thì lập tức lấy mẫu luôn vào ngày 23 tháng 1, gửi viện Pasteur Nha Trang. Là viện Pasteur Nha Trang thì cách bệnh viện nhiệt đới khoảng 10 cây số thôi chứ đâu có xa xôi gì. Và theo quy trình làm việc này thì vài tiếng cho đến nửa ngày là cùng, thậm chí chậm nhất là một ngày tùy theo phương pháp để kết luận được ngay. Thế nhưng mà đến cuối tháng 1 thì tình cờ tôi biết được những cái chuyện đó là có một ca dương tính rồi, chính là cái cô bé lại tên đấy đang nằm ở bệnh viện nhiệt đới. Tôi điện tôi hỏi ông Lê Tấn Hùng là phó giám đốc bệnh viện y tế thì ông nói lanh quanh. Qua cái đấy thì tôi biết là ông này ông giấu thôi. Tôi nghiệm được là thế này. Cái người biết đầu tiên là viện Pasteur Nha Trang. Cái đơn vị đầu tiên là những chuyên viên trực tiếp làm cái xét nghiệm cái mẫu bệnh phẩm của cái cô bé Lê Tân đó. Thì Dương Hay Âm là những người đầu tiên biết. Và họ biết thì lãnh đạo viện cũng biết. Phòng ban của họ cũng biết, đồng nghiệp của họ cũng biết. Tuy rằng họ cũng giữ về mặt nguyên tắc thì họ phải giữ hẹp, giữ kín những chuyện đó. Nhưng mà chắc là làm sao mà ngăn được. Do gì? Và sau khi họ biết xong thì họ thông báo lại cho cái đơn vị mà gửi mẫu bệnh phẩm bệnh nhân đó là bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Bệnh viện đó trực thuộc Sở Y tế. Cấp chủ quản của bệnh viện đó là Sở Y tế Khánh Hòa. Thì bệnh viện biết thì lập tức là báo ngay cho lãnh đạo Sở Y tế. Việc của họ là phải vậy. Họ không dám giấu đâu. Giấu là bị cắt chức ngay. Thế còn quyết định thế nào lại là cấp trên. Họ cứ việc bẩm báo lên cấp trên thôi. Và Sở Y tế Khánh Hòa sau khi được thông báo rồi thì lập tức là theo quy trình là họ lại báo cáo với lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh lại báo cáo ra ngoài Bộ Y tế. Ngày hôm sau là bắt đầu ông Thứ trưởng Bộ Y tế là bay vào Khánh Hòa lên tận cái bệnh viện đó để kiểm tra.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trở lại cái vụ dịch bệnh tại Đà Nẵng.
Kiểm tra xong thì ông ấy lại báo cáo về Bộ, rồi Bộ lại xin ý kiến Thủ tướng. Thì sang ngày 1 tháng 4 bắt đầu mới công bố là Khánh Hòa có dịch. Như vậy vị trí mất một tuần.
Vâng.
Cái chuyện công bố của Việt Nam nó rườm rà như thế đấy.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà trở lại cái vụ dịch bệnh COVID tại Đà Nẵng đã tái phát đó, thì báo chí trong nước cũng nói rằng có lẽ là Đà Nẵng bị cái bệnh gọi là bệnh thành tích, đã không có trong 3 tháng trời không có một cái trường hợp nhiễm bệnh nào, nên cứ giữ cái thành tích hảo như vậy. Và cái nạn nhân bị thiệt mạng đó là đến 8 người như hôm nay, thì có phải dưới chức lãnh đạo tại Đà Nẵng lâm vào cái tình trạng gọi là giữ cái thành tích hảo để mà thiệt mạng người dân không thưa anh?
Đấy cũng là một khả năng thôi, chứ còn tôi không loại trừ khả năng là Đà Nẵng có báo cáo chính phủ, mà chính phủ cũng cân nhắc xem là có thể làm kín đáo được không, dập dịch một cách kín đáo được không. Bởi vì em cũng sợ là ảnh hưởng đến suy thoái kinh tế rất là ghê. Mục tiêu kép là phải chống được dịch, nhưng mà đồng thời cũng không đừng để kinh tế nó suy thoái. Mình không thể biết được. Cái này chỉ có các ông mới biết với nhau thôi, chứ mình có khả năng phán đoán rồi. Thì tôi nghĩ cái thời gian mà lâu như thế thì không có địa phương nào dám giữ bí mật cái chuyện đấy đâu. Mà chắc chắn là phải bẩm báo lên Trung ương rồi, mà Trung ương chưa cho đèn xanh thì chưa thể công bố được. Cho nên là nếu nói giới chức của Đà Nẵng thì là một khả năng. Có nhiều khả năng lắm. Đà Nẵng họ bẩm báo lên cho họ không giấu. Họ không có quyền công bố với công chúng. Họ bẩm báo lên chính phủ, lên Bộ Y tế. Thông thường là một tỉnh mà được bị công bố là có dịch là phải do Bộ Y tế. Khi là trên cả nước xuất hiện vài tỉnh như thế thì là Thủ tướng công bố là Việt Nam có dịch. Nhưng trong luật phòng chống dịch là nó đã có quy định cụ thể, cho nên là không nào dám làm khác đâu. Rồi thế nhưng mà tôi nhớ là cái đợt một ấy, là ông Nguyễn Đức Chung ấy phát biểu trên báo chí là cũng đề nghị là thay đổi cái quy định đó đi. Cái việc mà tỉnh nào có dịch, quyết định cái việc công bố tỉnh nào có dịch là việc của tỉnh đó, và để cho chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đó trực tiếp cân nhắc quyết định và tuyên bố, chứ không nên là để cứ phải đưa cho Bộ Y tế để Bộ Y tế công bố. ông ví dụ rất là thuyết phục. Ông nói là Hà Nội vừa rồi là mất 8 tiếng đồng hồ mới công bố được. Ông bảo 8 tiếng là dân 8 tiếng vàng ngọc. Nói như là mình áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì người ta không đi đâu được hết. Mình cô lập được cái chỗ có dịch đó. Nhưng mà vì 8 tiếng đấy, do nghi ngờ cho nên là y tế có đem xe thuốc đến cái khu chung cư đó. Thì thuốc, thì dân bắt đầu chạy toán loạn, di tản những chỗ khác. Đấy, họ sợ bị cô lập mà. 8 tiếng thì rất nhiều người họ đi, đi chỗ này đi chỗ kia, rất là nguy hiểm. Kiến nghị như thế nhé, mình tôi nghĩ là việc ông kiến nghị là một việc, chứ còn thay đổi hay không là do trung ương. Cái đấy mới thay đổi luật là do quốc hội. Thôi lắm.
Dạ vâng, nhưng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định tuyên bố rằng sinh mạng người dân là quan trọng hơn là vấn đề phục hồi kinh tế. Thành thử ra không có lý do gì mà các giới chức y tế lại chậm trễ trong vấn đề mà để bảo vệ sinh mạng người dân. Có đúng vậy không anh?
Vâng, y tế thì phần này để lo. Chức năng chính của y tế là bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, giữ an toàn tính mạng cho người dân trước dịch bệnh. Thì là họ phải lo cái đó là chính. Thế còn chính quyền thì lại là việc khác. Đây là chính quyền phải cân nhắc cả hai mặt. Vừa là an toàn cho người dân, mà vừa là phát triển các cái mục tiêu, đảm bảo các cái mục tiêu kinh tế xã hội đã được là các kỳ đại hội của Đảng nó vạch ra, hoặc hội đồng nhân dân hoặc là quốc hội đó giao chỉ tiêu cho chính phủ và cho ban tỉnh để thực hiện, không hoàn thành thì cao đầu. Cho nên là họ phải cân nhắc, nếu như tả nghiêng về bên nào quá cũng không, cũng bất lợi. Cho nên trường hợp Đà Nẵng tôi cho rằng có một cái sự trần trừ gì đó, thì sợ là dễ sa sút quá. Bản thân tôi ở cái nhà này tôi cũng thấy cái tâm lý nó xuất hiện tâm lý đó. Người dân cũng mệt mỏi lắm rồi, cũng muốn là ông nhà nước nới lỏng như để cho du khách người ta quay lại. Mới hôm vừa rồi mới có du khách nội địa tôi mà thấy du lịch nhà hàng hàng không nó cũng bắt đầu thấy có máu mặt trở lại. Trước đây thì tiêu điều lắm, thất nghiệp hết rồi đói khổ vất vả lắm, chờ được cái đồng tiền quyền trợ giúp của chính phủ mỏi mắt không thấy đâu.
Dạ vâng.
Người ta hay nói đùa, người ta bảo lên TV mà nhận.
Dạ vâng, trong khi Đà Nẵng có 8 trường hợp tử vong, thì ở Sài Gòn thì có 2 trường hợp nhiễm bệnh, còn ở tại địa phương của anh Khánh Hòa thì dường như là có 1 vụ, phải không ạ?
Không ạ, hôm trước thì có đưa cái tin đó, nhưng mà sau này xét nghiệm thì bảo dường là âm tính rồi. Cô sinh viên ở Đà Nẵng về, Khánh Hòa có 2 trường hợp nghi, nhưng mà tất cả đều là âm tính hết. Do đến chính thức hiện nay ấy, trên truyền thông thì Khánh Hòa chưa có một ca nào bị dương tính.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.